Ý chí kiên cường. Lão nhà giàu keo kiệt. Ngày xưa, có một lão chủ nông trại vô cùng tham lam. Lão có một người giúp việc trung thành. Người giúp việc sau này suốt 3 năm làm việc khổ cực cho lão, đã nói với lão rằng: "Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ trong một thời gian rất lâu, mong ông hãy vì thế mà trả công xứng đáng cho tôi." Lão chủ nông trại biết người giúp việc này rất dễ tính, nên đã đưa cho chàng 3 đồng xu, nói đó là tiền công trong 3 năm làm việc của chàng. Chàng giúp việc cho rằng đây là số tiền rất lớn, nghĩ mình có thể đi ngao du khắp nơi, nên đã bỏ số tiền đó vào túi áo, rồi xa nông trại và bắt đầu cuộc hành trình ngao du của mình. Một hôm, khi băng qua ngọn núi, vừa đi vừa hát trên cánh đồng, chàng gặp một chú lùng. Chú lùng hỏi chàng có chuyện gì mà lại vui mừng như thế. Chàng trả lời: "Tôi rất khỏe mạnh, trong túi tôi có một khoản tiền công lớn mà tôi đã gom góp trong 3 năm, còn có gì lo lắng nữa?" Chú lùng thăm dò: "Tôi rất nghèo, hy vọng anh có thể cho tôi số tiền đó." Chàng giúp việc lương thiện nghĩ: "Người đó lùng như thế, hẳn anh ta rất nghèo khó." Chàng liền đưa hết 3 đồng xu cho chú lùng. Để báo đáp, chú lùng sẵn lòng ban cho chàng 3 điều ước. Chàng giúp việc vô cùng vui mừng nói: "Thứ nhất, tôi cần một cung tên. Có chiếc cung tên đó rồi, tôi muốn bất cứ thứ gì tôi cũng có thể bắn trúng. Thứ hai, tôi cần một cái ví cầm. Khi tôi chơi nhạc, tất cả những người nghe thấy tiếng đàn của tôi đều sẽ nhảy múa. Thứ ba, tôi muốn không ai từ chối mong muốn thứ hai của tôi." Nghe xong, chú lùng liền làm phép biến hóa ra một chiếc cung tên và một cây đàn, rồi đưa cho chàng trai. Sau đó chú biến mất. Chàng giúp việc thấy thật kỳ lạ, rồi chàng vui vẻ tiếp tục lên đường. Không lâu sau, chàng gặp lại lão keo kiệt. Ở nơi họ gặp nhau có một chú chim đang hót líu lo trên cành cây. Lão keo kiệt nói ông nguyện đổi tất cả tiền để có được chú chim đó. Vì thế chàng giúp việc dung cung tên nhắm trúng mục tiêu. Chú chim bị bắn thương, lập tức rơi vào bụi cây. Lão keo kiệt liền chui vào bụi cây đi tìm chú chim, nhưng lão không chịu đưa tiền cho chàng trai. Khi lão vừa chui vào trong đó, chàng giúp việc liền lấy cây vĩ cầm ra và say sưa với tiếng đàn. Lão keo kiệt bắt đầu nhảy múa, càng nhảy càng cao, những cái gai trong bụi cây làm cho quần áo lão rách tả tơi, cơ thể lão bị trầy xước, đau đớn và tứa máu. Lão keo kiệt van xin khóc lóc: "Chao ôi, hỡi thượng đế, xin ngài đừng chơi đàn nữa, tôi đã làm gì mà phải chịu tội như thế?" Chàng giúp việc nói: "Ông thật ích kỷ và gian manh, đây chính là quả báo mà ông phải nhận." Nói xong, chàng lại chơi một bản nhạc khác. Lão keo kiệt cầu cứu chàng và đồng ý đưa hết số tiền trong túi cho chàng. Chàng giúp việc cầm lấy tiền, cất cây đàn đi, vui mừng nhảy nhót trên đường. Chàng vừa đi thì lão keo kiệt nhếch nhác chui ra khỏi bụi cây. Lão đến quan phủ tố cáo có một kẻ xấu đã lừa lấy hết tiền của mình. Sau lưng của kẻ lừa đảo có khoác một chiếc cung tên, trên cổ hắn có đeo một cây vĩ cầm. Vị quan phái người đi tìm chàng trai. Chẳng bao lâu sau, họ đã bắt được và đưa chàng về phủ quan. Chàng giúp việc nói: "Không đúng như thế. Sự thật là sau khi tôi bắn trúng con chim, ông ta đã trả tiền công cho tôi." Nhưng vị quan không tin, liền bác bỏ lời biện hộ của chàng và phán quyết chàng chịu hình phạt treo cổ. Khi đứng lên giá treo cổ, chàng nói: "Thưa đại quan, xin ngài hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi." Huyền quan trả lời: "Chỉ cần đó không phải là yêu cầu thả ngươi ra thì ta đều đồng ý." Tôi chỉ muốn biểu diễn một khúc nhạc ngắn. Lão keo kiệt nghe thấy chàng nói thế, liền lớn tiếng. Dù thế nào thì ngài cũng không được nghe hắn chơi đàn. Viên Quang lại nói, hãy để anh ta biểu diễn. Thật ra, đây chính là món quà thứ ba mà người lùn đã tặng chàng. Không ai có thể từ chối yêu cầu cuối cùng của chàng. Chàng giúp việc lấy đàn ra, bắt đầu chơi. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, Viên Quang và tên chủ nông trại và tất cả mọi người đều bắt đầu nhảy múa. Giai điệu thứ hai vang lên, vị quan phủ liền thả chàng ra và cũng nhảy múa. Đến khi chàng bắt đầu biểu diễn, tất cả mọi người, kể cả người đứng xem hành hình cũng đều đổ ra nhảy múa. Họ nhảy múa vô cùng vui vẻ và hăng hái. Nhưng một lúc, họ đều rất mệt mỏi. Bản nhạc chưa kết thúc thì họ cũng không thể dừng nhảy múa được. Họ bắt đầu kêu gào, xin chàng giúp việc không chơi nhạc nữa. Nhưng chàng không dừng lại ngay, mãi đến khi Viên Quang đồng ý không chỉ tha tội cho chàng, mà còn đưa cho chàng 100 đồng vàng, thì chàng mới dừng lại. Sau đó, chàng gọi lão keo kiệt lại và nói, bây giờ ông hãy nói cho mọi người biết, số tiền này ông đã làm gì mà có được. Nếu không nói, tiếng nhạc phát ra chỉ mình ông nghe thấy. Nói xong, chàng lại đem cây đàn ra. Lão keo kiệt bị dọa một trận, đành thừa nhận trước mặt mọi người. Số tiền đó là do tôi lừa gạt mà có. Tôi thừa nhận là đã hứa trả công cho anh ta bằng tất cả tiền trong túi nếu anh ta có thể bắt chú chim kia cho tôi. Chàng giúp việc bỏ cây đàn xuống, đi khỏi giá treo cổ. Còn lão keo kiệt bị lôi lên để thay thế cho vị trí của chàng trai. Bài học. Chàng giúp việc trong câu chuyện là một người luôn hài lòng với những gì mình có. Chàng không có yêu cầu gì quá cao, nhưng lại rất vui vẻ và giàu lòng chính nghĩa. Hơn nữa, chàng cũng lại là một người kiên cường. Điều này cho chúng ta thấy, khi gặp khó khăn, chỉ cần chúng ta đứng vững lập trường, quyết tâm đến cùng, thì sẽ có hy vọng. Hoàng tử ếch. Ngày xưa, một vị quốc vương ở vương quốc nọ sinh được mấy nàng công chúa. Ai trong các cô nàng cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là công chúa Út, càng đẹp như tiên giáng trần. Gần cung điện của quốc vương có một đầm nước trong một rừng rậm u ám. Đầm nước rất sâu. Khi thời tiết nóng bức, công chúa Út thường vào khu rừng này, ngồi bên nằm nước mát lạnh. Ngồi buồn, nàng thường chơi trò tung quả cầu vàng. Đây chính là trò chơi mà nàng thích nhất. Có một lần, khi nàng công chúa Út đang chơi vui vẻ, thì quả cầu vàng bỗng rơi xuống đầm nước và chìm mất. Đầm nước rất sâu, giờ không nhìn thấy đấy. Nàng công chúa Út buồn rầu khóc lóc. Đang khóc, bỗng nhiên nàng nghe thấy có một người nói lớn. Ôi công chúa, nàng gặp phải chuyện gì thế? Nàng công chúa Út nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một chú ếch xanh. Chú nhô lên từ đầm nước với chiếc đầu to béo xấu xí và kêu ộp ộp. Nàng công chúa nói với chú ếch xanh. Quả cầu vàng của ta đã bị rơi xuống đầm nước rồi. Nàng đừng buồn, đừng khóc nữa. Chú ếch xanh trả lời. Tôi có thể giúp nàng vớt quả cầu lên, nhưng nàng lấy gì để báo đáp tôi nào? Ếch xanh yêu quý, chú muốn thứ gì cũng được. Nàng công chúa trả lời. Quần áo, ngọc trai và đá quý của ta, thậm chí ngay cả chiếc vương miện trên đầu ta, ta cũng đều có thể đưa cho chú. Nghe xong, chú ếch xanh nói với nàng công chúa. Tôi không muốn thứ gì cả, mà chỉ muốn làm một người bạn tốt của nàng. Chúng ta cùng chơi đùa, cùng ăn cơm, cùng dùng đĩa vàng của nàng để đựng thức ăn, dùng chiếc bình cao của nàng để uống rượu. Buổi tối chúng ta sẽ cùng ngủ trên giường của nàng. Nếu nàng đồng ý tất cả những yêu cầu của tôi sẽ vớt quả cầu lên cho nàng. Tốt quá, thế thì tốt quá. Nàng công chúa nói, chỉ cần chú vớt quả cầu lên cho ta, ta sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của chú. Nàng công chúa miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Sau khi nghe lời hứa của công chúa, chú ếch liền ngụp xuống đầm để tìm quả cầu. Nàng công chúa Út lại được nhìn thấy đồ chơi yêu quý của mình. Nàng vui mừng khôn xiết. Nàng cầm quả cầu và chạy thẳng về nhà, quên luôn chú ếch đáng thương. Ngày hôm sau, công chúa vừa ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị dùng cơm trên chiếc đĩa vàng của mình, thì nghe thấy tiếng gọi lớn bên ngoài. Công chúa nhỏ, mau mở cửa ra. Nghe thấy tiếng gọi, nàng công chúa vội vàng chạy ra mở cửa. Hóa ra là chú ếch xanh đang ngồi ở trước cửa. Nàng công chúa vội vàng đóng cửa lại và quay người đi vào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Quốc vương phát hiện ra bộ dạng hoảng hốt của công chúa, liền hỏi nàng, con gái, điều gì đã khiến con sợ hãi như thế? Công chúa liền đem câu chuyện ngày hôm trước kể lại với quốc vương. Quốc vương nghe xong liền nói với công chúa, con không được nói lời mà không giữ lời, con hãy mau ra mở cửa cho chú ếch vào. Nàng công chúa vội ra mở cửa, chú ếch xoay mình rỡ nhảy vào trong. Sau đó chú đến phía trước chỗ ngồi của công chúa và nói, hãy bế tôi lên bên cạnh nàng. Tôi phải ngồi cùng bàn với nàng và dùng đĩa vàng của nàng để ăn cơm. Công chúa nghe xong thì run rẩy. Đương nhiên là nàng không hề muốn như thế, nhưng nàng vẫn đẩy chiếc đĩa vàng về phía ếch. Ếch xanh ngồi ăn ngon lành. Cuối cùng ếch nói, tôi ăn no rồi, bây giờ tôi hơi mệt. Hãy đưa tôi vào phòng ngủ của nàng, đắp chăn của nàng, sau đó chúng ta cùng ngủ nhé. Nàng công chúa vừa nghe chú ếch nói muốn ngủ trên chiếc giường đẹp và sạch sẽ của mình. Nàng bật khóc và nói dù thế nào cũng không đồng ý cho chú ếch ngủ cùng. Nhìn thấy bộ dạng như thế của công chúa, quốc vương tức giận nói, người giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn, bất luận người đó là ai thì cũng không được coi thường họ. Vì thế nàng công chúa dùng hai ngón tay thon dài của mình để nhấc chú ếch lên, đưa chú lên lầu và đặt chú vào một góc trong phòng ngủ. Nhưng khi nàng vừa nằm xuống, chú ếch xanh liền leo lên giường với nàng. Tôi mệt rồi, tôi cũng muốn nằm ngủ trên giường. Hãy cho tôi lên, nếu không tôi sẽ báo cho quốc vương biết. Nghe ếch nói thế, công chúa tức giận tím mặt. Nàng túm lấy chú ếch và ném chú vào tường. Bây giờ ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, đúng là đồ xấu xí, đáng ghét. Ai ngờ chú ếch vừa rơi xuống đất thì lập tức biến thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Hóa ra chú bị lời nguyền của một mụ phù thủy ác độc. Ngoài nàng công chúa nhỏ ra thì không ai có thể cứu được chú ra khỏi đầm nước. Sau một thời gian, hoàng tử và công chúa đem lòng yêu thương nhau. Cuối cùng họ đã cử hành hôn lễ long trọng và sống cùng nhau hạnh phúc. Bài học: hoàng tử đã dùng lòng chân thành và kiên nhẫn của mình để cảm hóa công chúa, còn bản thân chàng đã thoát khỏi lời nguyền. Điều này cho chúng ta thấy, khi gặp phải tình huống không như ý muốn, chúng ta phải giống như chàng hoàng tử, mãi giữ tấm lòng nhiệt tình và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp. Bằng sự nỗ lực của mình, hạnh phúc nhất định sẽ đến. Ba người bạn. Ngày xưa có ba chàng trai quyết định cùng nhau đi kiếm sống. Trên đường họ gặp một vị tiên sinh. Vị tiên sinh họ hỏi họ đi đâu. Chàng trai trả lời, chúng tôi là những người bạn cùng đi kiếm sống. Vị tiên sinh nói, nếu các anh làm theo lời tôi, các anh sẽ không phải lo lắng đến tiền tiêu và cũng không thiếu việc làm. Hơn nữa các anh sẽ trở thành quý tộc. Họ phát hiện người đó có một chân là chân ngựa, vì thế cho rằng không thể tin lời nói của ông ta. Vị tiên sinh nói, đừng sợ, tôi không có ý hại các anh đâu. Tôi đến đây để trị tội một kẻ khác. Họ tin như thế. Vị tiên sinh nọ lại họ nói cho họ biết, đối với câu hỏi của bất kỳ ai, người đầu tiên phải trả lời là ba người chúng tôi. Người thứ hai trả lời, vì tiền. Người thứ ba trả lời, đúng quá rồi. Chỉ cần họ liên tục nói như thế, họ sẽ có tiền. Nếu có một ngày họ nói ra những câu khác, thì tiền của họ sẽ mất hết. Sau đó, vị tiên sinh bảo họ đến một nhà trọ ở trong thành. Họ đi đến nhà trọ đó. Ông chủ nhà trọ chạy đến đón tiếp họ và họ bố, anh gì? Nhưng ba người liên tục nói, ba người chúng tôi, vì tiền, đúng quá rồi. Mọi người đều cho rằng họ bị điên. Sau đó, có một thương nhân mang theo khoản tiền rất lớn vào nghỉ trọ. Chủ nhà không những lấy hết tiền của người đó, mà còn giết chết ông ta và đổ tội cho ba người kia. Những người nghỉ trọ đều nghĩ điều đó là đúng và hỏi ba người rằng, có phải các anh đã giết ông ta không? Ba người chúng tôi. Người thứ nhất nói, vì tiền. Người thứ hai nói, và người thứ ba nói thêm, đúng quá rồi. Chủ nhà trọ nói, hãy xem đi, chúng đã thừa nhận rồi. Ba người bạn nhận thấy sự việc đã đến mức nghiêm trọng. Họ đều lo lắng, sợ hãi. Buổi sớm hôm sau họ bị dẫn đến trước tòa. Thẩm phán nói, chính là các người đã giết hại người đó phải không? Ba người chúng tôi. Vì sao lại giết thương nhân đó? Vì tiền. Các ngươi không cần sống, lẽ nào các ngươi cũng không sợ mình phạm vào nghiệp chướng sao? Đúng quá rồi. Chúng đã nhận tội lại còn cứng đầu không hối lỗi. Vị thẩm phán nói, lập tức đem chúng đi hành hình. Vì thế, ba người bạn đều bị lôi đi. Tên chủ quán trọ đứng lẫn trong đám người. Khi họ sắp bị hành hình, một cỗ xe ngựa gồm 4 con ngựa màu nâu kéo bỗng xuất hiện và phi thẳng vào nơi hành hình. Có một người bên cửa xe dùng khăn trắng để làm dấu hiệu. Tờ lính hành hình thấy thế liền nói, là lệnh thả người. Có một chiếc chân ngựa đi đến, biến thành vị tiên sinh ôn dung quyền quý. Tiên sinh hiền ngang nói, ba người họ đều vô tội. Để chứng thực điều này, xin hãy đi khám xét hầm của tên chủ quán trọ này xem. Trong đó còn xác của rất nhiều người khác, đều là do hắn ta giết. Thẩm phán đành phái người đến hầm đất của chủ quán trọ, phát hiện sự việc đúng như vậy. Thẩm phán phái người trói tên chủ quán trọ lôi đến và chặt đầu hắn ra. Cuối cùng vị tiên sinh đó nói với ba người bạn rằng, cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Để đền đáp công của các anh, ta sẽ giúp các anh cả đời không bao giờ phải thiếu thốn. Bài học. Ba người bạn trong câu chuyện đã trải qua sự thử thách khó khăn. Cuối cùng họ đã có được của cải không bao giờ cạn. Điều này nói với chúng ta rằng, phải biết kiên cường, phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, không nên làm trái lời hứa với người khác. Chàng lính chì dũng cảm. Ngày xưa, có 25 chàng lính được làm bằng chì. Họ đều được đặt trong một chiếc hộp. Trong thế giới này, câu nói đầu tiên mà họ được nghe thấy là chàng lính chì. Câu nói này là từ miệng một cậu bé nói ra. Những chàng lính chì này chính là món quà sinh nhật của cậu bé. Các chàng lính đều có dáng điệu giống nhau. Chỉ có một người là khác, vì chàng được đúc cuối cùng. Chì đã hết nên chàng chỉ có một chân, nhưng chàng vẫn có thể đứng vững vàng. Trên một chiếc bàn đặt chàng cũng đặt rất nhiều những đồ chơi khác. Nhưng đồ chơi được mọi người chú ý nhất là một phụ nữ ba lê xinh đẹp đang múa. Nàng được làm bằng giấy, mặc váy bằng vải rất đẹp. Trên vai có hai chiếc quai váy nho nhỏ, ở cổ có dải dây xanh thắt nơ rất đẹp. Nàng giơ cao hai tay, một chân nâng cao. Nàng luôn đứng bằng một chân và không hề mất thăng bằng. chờ đến chị một chân muốn lấy nàng làm vợ. Chàng cho rằng nàng cũng giống mình, chỉ có một chân. Vì thế, chàng thường đứng trong chiếc hộp trên bàn, nhìn ngắm nàng vũ nữ xinh đẹp. Một buổi sớm, chàng đến chị bị ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống đất. Lưỡi lê của chàng bị cắm vào một khe đá trên đường. Người bảo mẫu và cậu bé liền đi xuống dưới để tìm chàng lính. Nhưng đáng tiếc là họ không tìm thấy chàng đâu. Trời bắt đầu mưa. Sau khi trời tạnh, có hai cậu bé đi qua đó và nhìn thấy chàng lính chì. Chúng dùng một chiếc thuyền giấy cho chàng lính ngồi trong thuyền và thả thuyền trôi theo dòng nước. Khi đó có một con chuột chắn ngang dòng nước. Anh có giấy thông hành không? Chuột hỏi. Hãy đem giấy thông hành của anh ra đây. Nhưng chàng lính chì không trả lời, chỉ vội nắm lấy khẩu súng bôi gen của mình. Dòng nước chảy rất mạnh, chàng lính chì đã nhìn thấy ánh mặt trời ở phía cuối dòng nước. Chiếc thuyền giấy xoay vòng 3-4 lần, giấy mụn ra đứt thấm dần lên đầu chàng lính. Cuối cùng, chàng lính chì chìm xuống đáy nước. Một chú cá to liền nuốt chàng vào bụng. Chàng vẫn nắm chắc cây súng mô gen của mình. Chú cá bơi tứ tung, có một luồng sáng như dòng điện bắn vào cơ thể chàng lính chì. Và một lúc sau, chàng nghe thấy một tiếng gọi lớn. Chàng lính chì! Hóa ra con cá đã bị sa lưới và bị đem ra chợ bán, rồi được mua và mang về phòng bếp nhà cậu bé nọ. Cô làm bếp đã dùng dao mổ bụng nó và lôi chú ra. Cô đem chàng lính chì đặt trong phòng khách. Ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng nhân vật tài ba. Đã đi một chuyến lữ hành trong bụng cá, nhưng chàng lính chì không hề tỏ ra kiêu ngạo. Họ đặt chàng trên bàn. Quả thực, trên thế gian có những câu chuyện không thể tưởng tượng được. Chàng chính là người đã bị rơi xuống từ cửa sổ của căn phòng này. Và bây giờ, nàng phụ nữ xinh đẹp lại đang đứng trước mặt chàng. Nàng vẫn đứng bằng một chân như trước. Nhìn thấy nàng, chàng đính chì cảm động đến muốn rơi lệ. Nhưng chàng đã không khóc. Bỗng nhiên, cậu bé đem chàng lính chì ném vào bếp lò. Chàng lính chì đứng trong đó, lửa đã cháy lan đến chàng. Thật là nóng. Chàng nhìn nàng vũ nữ, và nàng cũng nhìn chàng ta với một tình cảm nồng nàn. Bỗng nhiên, nàng bay thẳng vào trong bếp lò, bay đến bên cạnh chàng lính chì, hóa thành một vệt lửa rồi biến mất. Chàng lính chì đã khóc vì cảm động. Nhưng lửa lớn vô tình, chàng lính bay bị nung chảy thành một viên chì. Buổi sớm hôm sau, khi người giúp việc đến bên bếp lò, cô phát hiện có một viên chì nho nhỏ trong đó. Còn nàng vũ nữ thì không còn nữa. Bài học. Câu chuyện kể về một chàng lính chì dũng cảm. Chàng kiên trì đứng thẳng, kiên trì đối mặt với những khó khăn, kiên trì theo đuổi giấc mơ. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng, có lòng tin vững chắc có thể giúp chúng ta đạt được kết quả lớn. Tuy số phận của chàng lính chì rất bi thảm, nhưng lòng kiên trì của chàng được đổi bằng sự ngưỡng mộ của nàng phụ nữ ba lê. Câu chuyện về chú ngựa gỗ biết bay. Ngày xưa, nước Ấn Độ có một chàng trai rất thông minh. Chàng đã làm ra một chú ngựa gỗ biết bay. Chàng đem chú ngựa đó tặng cho quốc vương nước Ba Tư, yêu cầu quốc vương thưởng cho chàng 1.000 đồng vàng. Quốc vương không tin chú ngựa gỗ có thể bay được, vì thế đã lệnh cho người Ấn Độ đến biểu diễn. Người Ấn Độ để cưỡi lên chú ngựa gỗ, buộc chặt dây vào bên trái cổ của chú ngựa. Chú ngựa quả nhiên bay lên. Quốc vương và các vị quan văn quan võ vô cùng kinh ngạc. Hoàng tử đứng bên cạnh cũng muốn đích thân cưỡi nó. Hoàng tử cưỡi lên ngựa gỗ, chú ngựa liền đưa chàng bay vút lên trời. Càng bay càng cao và dần dần không nhìn thấy mặt đất nữa. Chàng quan sát kỹ thân ngựa, phát hiện ở phía sau tay phải của chú ngựa gỗ có một cái nút. Chàng ấn vào cái nút đó, quả nhiên chú ngựa dần dần hạ xuống. Cuối cùng họ hạ xuống hiên của một cung điện nguy nga. Ở đó, qua khung cửa sổ, chàng nhìn thấy vẻ đẹp của nàng công chúa đang ngồi trên giường. Vẻ đẹp của nàng khiến chàng say đắm. Chàng lặng lẽ tiến vào trong phòng và đứng trước mặt công chúa. Công chúa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy một chàng hoàng tử tuấn tú nên vô cùng kinh ngạc. Hoàng tử nói, ta là hoàng tử nước Ba Tư, ta đã cưỡi ngựa gỗ bay đến đây. Ta rất đói, nàng có thể giúp ta không? Nàng công chúa vui mừng nói, ta là công chúa nước Bangladesh, rất vui mừng vì đã gặp chàng. Nàng sai người hầu chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn. Trong một thời gian ngắn, giữa hoàng tử và công chúa đã nảy sinh tình cảm sâu sắc. Hoàng tử quyết định đến gặp quốc vương nước Bangladesh để cầu hôn nàng công chúa. Chàng nói, ta là hoàng tử nước Ba Tư, xin ngài hãy đồng ý lời cầu hôn của ta, hãy gả công chúa cho ta. Quốc vương không đồng ý, lập tức gọi một đội quân trang bị vũ khí đến. Hoàng tử hiểu rằng quốc vương muốn giết chàng. Vì thế, chàng yêu cầu cho chàng cưỡi lên chú ngựa gỗ và cùng đấu võ. Quốc vương đồng ý, ngài phái người đem chú ngựa gỗ đến. Hoàng tử trèo lên ngựa, bay vọt lên cao và trở về đất nước của mình. Quốc vương nước Ba Tư nhìn thấy hoàng tử trở về an toàn thì vô cùng mừng rỡ và lập tức thả người Ấn Độ đã bị bắt ra. Nhưng người Ấn Độ vì thế mà đem mối hận trong lòng. Hoàng tử sau khi trở về, ngày đêm nhớ nhung công chúa, vì thế đã lén trộm chú ngựa gỗ rồi bay đến nước Bangladesh. Tìm thấy công chúa, hai người ôm nhau thắm thiết và thề sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hoàng tử vui mừng đưa công chúa về đất nước Ba Tư. Chàng để công chúa và ngựa gỗ ở lại trong hoa viên bên ngoài thành, rồi trở về bàn với quốc vương, chuẩn bị nghi thức đón chào long trọng. Nhưng khi hoàng tử đến đón công chúa, chàng không thấy nàng và chú ngựa gỗ đâu nữa. Hóa ra sau khi hoàng tử đưa công chúa đến ngựa hoa viên không lâu, người Ấn Độ nọ đã đến đó, nhìn thấy chú ngựa gỗ biết bay của mình và nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Anh ta nhanh chóng chạy đến trước mặt công chúa và nói, công chúa, tôi là người hầu trung thành của hoàng tử, phụng mệnh ngài để đón nàng. Công chúa tin đó là sự thật và không do dự cùng anh ta cưỡi lên ngựa gỗ. Người Ấn Độ điều khiển chú ngựa bay đến Hy Lạp. Công chúa phát hiện ra thì đã quá muộn. Đúng ngày hôm đó, quốc vương Hy Lạp lệnh cho binh lính ra ngoài săn bắt. Nhìn thấy chú ngựa gỗ rất kỳ lạ, liền truyền lệnh bắn lại. Công chúa khóc lóc kể lại sự tình. Quốc vương Hy Lạp vô cùng tức giận, ngài lệnh đánh phạt người Ấn Độ, sau đó đuổi anh ta ra khỏi đất mình và có lòng tốt giữ công chúa lại. Nhưng công chúa ngày đêm nhung nhớ hoàng tử và nàng lâm bệnh nặng. Hoàng tử lặn lội đến Hy Lạp, nghe công chúa đang ở trong cung và mắc bệnh nặng, liền hóa trang thành một thầy thuốc và đến hoàng cung. Chàng nói với quốc vương Hy Lạp là chàng có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa, nhưng phải để công chúa đứng ở trên mảnh đất trống ở bên ngoài.
Thank you.
đưa công chúa đến một nơi đất trống, điều khiển ngựa gỗ và cùng nàng bay về Ba Tư. Quốc vương và hoàng hậu biết tin hoàng tử đã trở về thì vô cùng mừng rỡ. Một tháng sau, hoàng tử và công chúa đã cử hành hôn lễ long trọng. Khắp nơi trên đất nước đều hân hoan vui mừng. Hai người luôn yêu thương nhau và họ có cuộc sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Bài học: hoàng tử Ba Tư trên con đường tìm kiếm hạnh phúc đã gặp phải khó khăn lớn, nhưng chàng đã kiên trì đối mặt, cuối cùng đã tìm được nàng công chúa và được hạnh phúc. Khi đối diện với bất kỳ khó khăn nào, chúng ta hãy học tập tinh thần của chàng hoàng tử, không bao giờ được khoanh tay đầu hàng.
Cây hạt dẻ và cây lau. Một ngày tháng 10, cây hạt dẻ nói với cây lau rằng: bạn hãy than thở đi, không phải trông bạn rất đáng thương sao? Bạn mỏng manh như thế, thậm chí một luồng gió nhẹ cũng khiến cho bạn rét run lên như gặp phải một tai họa lớn. Bạn luôn bị lay động như muốn ngã xuống, đầu cúi thấp, thật là nhỏ bé, trông bạn thật là đáng thương.
Cây lau nghe xong trả lời: bạn sai rồi, tôi mạnh mẽ như đỉnh núi cao. Cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió hay trải qua sấm chớp đùng đùng, tôi luôn có thể tự mình đứng lên.
Ồ, bạn lại nói khoác rồi. Đối với bạn, một cơn gió nhẹ cũng giống như một cơn gió mạnh. Vì sao bạn lại sống bên bờ hồ? Vì sao bạn không đến gần tôi một chút? Không chừng tôi có thể bảo vệ được bạn.
Cảm ơn lòng tốt của bạn, cây lau nói một cách bình thản. Nhưng bạn không cần phải lo lắng, tôi có thể tự vượt qua. Hơn nữa bạn cũng biết, từ xưa đến nay tôi vẫn đứng thẳng trong những cơn gió mạnh. Tôi vẫn chưa dám chắc bạn có chống lại được mưa gió hay không đấy. Cây lau vừa nói xong thì mưa gió kéo đến. Thần gió dùng hết sức lực không gì ngăn nổi, quật quật đổ cây hạt dẻ. Còn cây lau chỉ ngã rạp xuống đất. Sau khi mưa gió, nó lại đứng thẳng trở lại. Bài học: nhìn dáng vẻ cây lau yếu đuối như không thể chống chọi lại được cơn gió, nhưng nó lại rất dũng cảm kiên cường. Nó còn có sức chịu đựng mưa gió bão bùng lớn hơn cây hạt dẻ to lớn.
Đường lên thiên đường.
Có một chàng hoàng tử nọ thường một mình đi ra cánh đồng, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, suy nghĩ về điều thần bí của số phận con người. Chàng hỏi trời đất: rốt cuộc con người làm như thế nào để lên thiên đường? Một hôm có một lão ăn mày đi qua. Chàng chạy đến trước mặt ông và hỏi ông: ông ơi, ông có biết làm như thế nào mới được lên thiên đường không? Lão ăn mày trả lời: nếu mặc y phục rách rưới, 7 năm lưu lạc khắp nơi trên thế giới, sẽ hiểu được nỗi thống khổ của nhân gian, không đoái hoài tiền bạc giàu sang, khi bụng đói mà vẫn chia bánh mì cho người xung quanh, như thế ngài có thể lên đến gần thiên đường.
Hoàng tử nghe ông lão nói vậy, liền đi đến mọi nơi trên thế giới để cảm nhận nỗi thống khổ của nhân gian. Chàng giúp đỡ người khác, làm rất nhiều việc tốt, ngoại trừ việc cần đồ ăn để duy trì sự sống thì chàng không cần bất cứ thứ gì. Ngày ngày chàng cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế có thể sớm đưa chàng lên thiên đường. Sau 7 năm, hoàng tử về hoàng cung. Chàng trở thành người hoàn toàn khác so với trước đây. Chàng nói với những người thị vệ trong hoàng cung: chàng là hoàng tử,
muốn gặp đức vua và hoàng hậu một lát. Tất cả thị vệ đều không tin. Hoàng tử đành viết một bức thư gửi đến hoàng hậu, kể về những nỗi thống khổ mà chàng đã trải qua trong suốt 7 năm qua, nhưng không nói mình là con trai của bà. Hoàng hậu đọc thư xong rất cảm động, sai người thu xếp một gian phòng cho chàng ở, còn phái hai người nô bộc thay phiên nhau đưa cơm cho chàng. Trong hai người nô bộc có một người tâm địa độc ác. Ông ta thường đem thức ăn đó cho ngựa, chỉ để lại một chút nước canh cho hoàng tử. Nhưng một người nô bộc khác lại rất phúc hậu, ông ta đem toàn bộ thức ăn đến cho hoàng tử. Những thức ăn đó đủ để duy trì sự sống cho hoàng tử. Nhưng sức khỏe của chàng ngày càng yếu đi. Trước lúc lâm chung, chàng muốn ăn một bát cơm thánh. Khi nghi lễ cúng tế vừa bắt đầu, bỗng có tiếng chuông ngân vang trong toàn thành. Hoàng tử đã chết. Một tay chàng cầm ngọc, một tay chàng cầm hoa bách hợp. Bên cạnh chàng là một mảnh giấy. Trên mảnh giấy có ghi rõ lịch trình mà chàng đã trải qua và thân thế của chàng. Lúc đó, mọi người mới hiểu ra chàng chính là hoàng tử. Hoàng tử đã làm thượng đế cảm động và chàng đã được thượng đế đưa lên thiên đàng như ý nguyện. Bài học: hoàng tử có một ước muốn được lên thiên đường và chấp nhận ước muốn này mà từ bỏ cuộc sống phú quý xa hoa, trở thành người ăn xin. Cuối cùng, chàng đã thành công, đã đến được thiên đường như chàng ước muốn.
Chú lừa thoát hiểm.
Một hôm, có một bác nông dân trên đường dắt con lừa về nhà, phải đi qua một quãng đường lầy lội. Vì chút không cẩn thận mà chú lừa bị rơi xuống một cái giếng khô. Bác nông dân nghĩ mọi cách để cứu lừa lên. Bác loay hoay một lúc lâu, còn chú lừa vẫn kêu rên đau đớn trong giếng. Bác nông dân hết cách, cuối cùng quyết định bỏ đi. Bác nghĩ con lừa cũng đã quá già rồi, nên gọi người đến lấp miệng giếng lại để chôn luôn chú lừa, tránh cho nó phải chịu đau đớn lâu hơn nữa. Một nhóm người kéo đến lấp giếng, nhưng chú lừa lại không kêu nữa. Bác nông dân hiếu kỳ cúi đầu xuống giếng và nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Khi những hòn đất từ trên sẻn rơi xuống giếng và rơi xuống lưng chú lừa, chú lập tức hất toàn bộ bùn đất trên lưng xuống, sau đó nhanh chóng leo lên trên mặt đất. Cuối cùng, trong tiếng reo hò của mọi người, chú lừa đã lên đến miệng giếng. Nó hất những hòn đá cuối cùng trên lưng xuống và vui vẻ chạy ra ngoài. Bác nông dân từ buồn bã trở nên vui vẻ và mừng rỡ dắt chú lừa về nhà.
Bài học: làm thế nào để thoát khỏi cảnh khó khăn? Khi gặp khó khăn thì không nên đầu hàng, phải khéo léo vận dụng kinh nghiệm của mình và môi trường xung quanh để tự giúp bản thân vượt qua khó khăn.